Sư giảng là quý vị theo cái đọc cái tờ này thì tôi tạm dịch một cách nhanh, đó là sư nói là đối với thiền sinh mà biết cách mà theo dõi cái đề mục chính của mình một cách hiệu quả đấy thì cái điều rất là quan trọng. Bởi vì làm như vậy được thì nó sẽ giúp cho mình vun bồi chánh niệm và cái sự định tâm nhanh và dễ dàng. Nếu mà không hiểu đúng đắn cái cách thực tập thì thiền sinh sẽ không thể nào mà vun bồi được chánh niệm hay có tâm định. Thiền tập có nghĩa là mình theo dõi cái đề mục chính hay là những cái đề mục phụ một cách rất là tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là mình không cố gắng kiểm soát và nó điều khiển cái sự theo dõi của mình. Chẳng hạn như khi quý vị theo dõi cái sự phòng xẹp đó, thì quý vị sẽ thấy nhiều khi quý vị kinh nghiệm được cái sự nặng, căng cứng, rồi dài ngắn khác nhau. Thì quý vị lúc đó đừng có thắc mắc, đừng suy nghĩ cái này là cái gì hay là thắc mắc, mà chỉ tiếp tục theo dõi, ghi nhận một cách liên tục, chính xác và trong cái sự chánh niệm. Thì nếu mà quý vị làm được như vậy đó, thì quý vị sẽ vun bồi được chánh niệm và tâm định. Sư nói rằng khi mà quý vị hành, thì tùy theo cái kinh nghiệm của mỗi người mà mình thấy cái sự phồng xẹp khác nhau. Nó không hẳn là luôn luôn là nó phồng lên rồi nó xẹp xuống. Lúc đầu nó vậy. Nhưng khi mình phát triển tâm định thì nó sẽ đi lung tung. Ba hồi thì đi chiều này, ba hồi đi chiều kia. Nó chuyển động, nó nhiều thứ. Thành ra bổn phận của người thiền sinh là chỉ ghi nhận tất cả những gì nó sinh khởi, nó đang xảy ra một cách có chánh niệm. Và mình theo dõi liên tục như vậy thì cái sự hành thiền mình mới có được cái kết quả. Còn nếu không thì mình ngồi có thể hàng giờ mà mình cũng không có được cái kết quả nào hết. Chứ nói là khi mà quý vị ngồi thiền thì quý vị nhắm mắt lại và theo dõi cái sự chuyển động của cái bụng. Khi mà mình thở vào thì mình theo dõi cái bụng của mình nó chuyển động là nó đang phồng lên, mà mình ghi nhận cái sự phồng đó. Và khi mình thở ra thì mình theo dõi cái chuyển động của bụng nó đang xẹp xuống. Và cái lúc đầu thực tập thì cái người thiền sinh có thể không kinh nghiệm được cái sự phồng xẹp một cách rõ ràng. Tuy nhiên, đừng có cố gắng là thở dài hơn hoặc là thở ngắn hơn, chậm hơn hay nhanh hơn để mà mình thấy cái sự chuyển động. Đừng có làm như vậy. Và đừng có thay đổi cái hơi thở của mình. Cái việc mà mình nên làm là chỉ đơn giản ghi nhận cái sự chuyển động của cái bụng một cách cẩn thận. Và thời gian qua thì quý vị sẽ thấy rõ cái sự phồng xẹp của cái bụng. Khi mà quý vị theo dõi cái sự phồng xẹp của bụng thì quý vị sẽ thấy rằng cái chuyển động này và những cái cảm giác nó theo đó nó xảy ra thì nó tùy thuộc vào cái tâm định của mình, tức là cái sức định tâm của mình. Có nghĩa là càng định tâm thì mình càng sẽ kinh nghiệm nhiều. Và trong khi mà theo dõi cái sự phồng xẹp như vậy thì cái tâm quý vị có thể nó phóng đi đây đó, có thể là suy nghĩ, dự phóng, vân vân. Và nếu mà cái điều này xảy ra thì người thiền sinh phải ghi nhận cái sự phóng tâm của mình ngay cái lúc đó, là mình bằng cách là mình nói là phóng tâm, mình ghi nhận cái điều đó xảy ra. Rồi sau khi cái điều đó không còn nữa thì mình trở lại với cái đề mục chính của mình là sự phồng xẹp của bụng. Cái người thiền sinh không nên kiểm soát cái tâm của mình mà chỉ ghi nhận danh sắc, giống như là về thân hay là tâm. Do đó mà khi tâm phóng đi, và cái điều này nó xảy ra rất là thường, thì chỉ nên nhớ ghi nhận. Khi cái cơn giận nổi lên hay cái lòng tham nổi lên thì mình cũng biết cách, mình cũng nhớ là ghi nhận điều này liền. Và xong khi không còn nữa thì trở lại đề mục chính của bụng. Như vậy, quý vị theo dõi sự phồng xẹp của bụng, phóng tâm xảy ra, quý vị ghi nhận cái sự phóng tâm của mình. Suy nghĩ, dự phóng, vân vân, thì mình cũng đều ghi nhận những cái trạng thái tâm đó. Và quý vị chỉ thực tập như vậy. Và nếu mà quý vị thực tập đúng như vậy đó, có tâm định, thì quý vị lúc đó quý vị thấy tự nhiên nó khổ. Khổ cái chỗ là bởi vì con người mình nó không có hoàn toàn. Và cái sự thực tập của mình đúng đắn nó cho mình thấy cái sự không, cái không hoàn toàn này. Thì quý vị cũng đừng lo lắng, nản lòng. Mà vì đó là cái kinh nghiệm mà mình thực tập mới có được. Thì quý vị tiếp tục ghi nhận những cái cảm xúc, những cái trạng thái tâm nó xảy ra. Rồi không còn nữa thì mình trở lại cái đề mục chính là sự phòng xẹp của bụng. Thì sư thường hay dùng một cái ví dụ là quý vị bắn cung đó. Quý vị lấy cái cung, quý vị dương ra, lắp mũi tên vào và nhắm cái hồng tâm để mà mình bắn. Thì mình có thể bắn rất là nhiều lần. Thì cũng như mình theo dõi cái sự phòng xẹp cũng rất là nhiều lần. Nhưng mà nếu mình không nhắm cái hồng tâm cho kỹ đó, mà không có chính xác, không có đồng thời với sự bắn của mình, thì cái mũi tên mình dù bắn bao nhiêu lần nó không, không tới trúng hồng tâm hết. Thì cái sự theo dõi thiền tập của quý vị cũng vậy. Quý vị theo dõi cái sự phòng xẹp, nó phải song hành với cái chuyển động nó đang xảy ra một cách chính xác, chánh niệm, không trước, không sau. Thì quý vị mới thấy rõ cái sự phòng xẹp, mới đúng cái đề mục của mình. Thầy sư nói quý vị tập 1-2 ngày mà quý vị làm một cách chính xác như vậy đó, thì sẽ phát triển được chánh niệm và tâm định. Còn nếu không, quý vị có tập lâu mấy mà không theo dõi đúng đắn thì cũng không có kết quả. Sau một vài phút mà quý vị ngồi đó thì có thể cái đau hay là sự không thoải mái, ngứa ngáy nó sinh khởi trong cái cơ thể của mình. Thì thiền sinh cũng nên nhớ là ghi nhận những cái điều này mà không nên thay đổi cái tư thế ngồi của mình để mà thấy thoải mái. Tức là để cho cái cơn đau hay cái sự không thoải mái nó biến đi. Mà mình phải đừng có làm như vậy, hãy cố gắng ghi nhận cái cơn đau nó đang xảy ra một cách cẩn thận. Trong cái trường hợp mà cơn đau nó trở nên nó quá quắt thì thiền sinh có thể thay đổi cái tư thế. Nhưng mà trước khi mà thay đổi đó thì mình phải ghi nhận cái tác ý, tức là cái ý muốn thay đổi cái tư thế của mình, rồi thay đổi một cách chậm rãi. Và nếu mà thiền sinh không ghi cẩn thận ghi nhận cái, trong khi cái sự thay đổi của mình thì thiền sinh sẽ tiếp tục sau đó sẽ tinh nghiệm những cái bị những cái cơn đau nó làm phiền trở lại. Cho nên thiền sinh cái điều tốt hơn hết là hãy nhớ ghi nhận cái đề mục một cách cẩn thận. Trong cái sự thiền tập thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm rất là nhiều thứ mà một cái vị thiền sư không thể nào giải thích trước khi cái vị thiền sinh kinh nghiệm những cái điều này được. Người vị thiền sư luôn luôn sắc tấn thiền sinh là hãy ghi nhận cái đề mục một cách cẩn thận mà thôi. Rồi rất là thông thường thì thiền sinh nó phóng tâm và suy nghĩ tại sao cái chuyện này xảy ra, tại sao tôi đang bị nóng, tại sao tôi lại chán, vân vân. Thì thay vì ghi nhận cái đề mục thì thiền sinh lại để cái tâm mình nó phóng đi suy nghĩ lung tung như vậy. Do đó cái điều quan trọng là thiền sinh phải ghi nhận cái đề mục một cách cẩn thận cho đến khi đề mục này nó không còn nữa hoặc nó giảm xuống rồi trở về cái đề mục chính của mình. Khi thiền sinh tập thì thiền sinh ngồi nhắm mắt lại, ngồi thiền thì sư nói những cái cơn mệt hay ngứa hay không thoải mái nó xảy ra và vì đau nó khó chịu nên không có thấy rõ đề mục. Khi mà chẳng hạn như khi quý vị ở nhà đó mà những cái điều này nó xảy ra, ngứa đau, quý vị thay đổi cái tư thế thì quý vị là xong, quý vị còn sẽ không kinh nghiệm được điều gì hết. Nhưng khi thiền tập quý vị ngồi yên, những cái điều này xảy ra, quý vị cố gắng ghi nhận thì quý vị sẽ kinh nghiệm rất là nhiều thứ. Trong khi thiền tập, quý vị có những kinh nghiệm như quý vị thấy có như cái con gì nó bò trên người của mình vậy, rắn hay là kiến gì đó, thì mình mở mắt ra mình sợ, thì làm như vậy nó không có tốt. Thì dù có kiến rắn gì bò nữa nó cũng không cắn quý vị chết đâu, thành ra quý vị không sợ. Nhưng mà điều này không có, chỉ có những cái kinh nghiệm như vậy. Nên quý vị chỉ nhớ ghi nhận và những cái cảm xúc này, cảm giác này nó sẽ biến đi. Khi mà quý vị không tập trung thì quý vị khó mà phát triển được cái chánh niệm và tâm định. Cho nên quý vị cố gắng ghi nhận để phát triển sự tập trung. Mà sư bảo đảm là nếu mà trong 2-3 ngày, 3-4 ngày mà quý vị làm theo đúng cái sự chỉ dẫn, hành thiền tích cực, ghi nhận chính xác, thì quý vị sẽ phát triển được chánh niệm và tâm định, và quý vị sẽ kinh nghiệm được nhiều điều khác. Sư dạy là chánh niệm đó, mình vuông bồi không phải chỉ có ngồi thiền không, mà mình trong mọi lúc, trong mọi cái động tác, trong mọi hoạt động của mình. Chẳng hạn như sư lấy một cái ví dụ là khi quý vị đảnh lễ hình tượng Đức Phật, thì quý vị ghi nhận cái sự chuyển động của hai bàn tay mình nó lại với nhau một cách chậm rãi. Rồi khi bàn tay mình chạm vào nhau, mình biết cái chuyện nó đang xảy ra. Rồi khi mình đang cúi xuống thì mình theo dõi cái chuyển động mình đang cúi xuống sàn. Rồi khi chạm mình cũng biết là chạm. Rồi khi mình ngẩng lên thì mình cũng theo dõi cái chuyển động ngẩng lên của mình. Mình làm lần thứ nhất, làm lần thứ nhì, làm lần thứ ba. Những cái chuyển động, những cái động tác nó đang xảy ra trong cái sự đảnh lễ của mình đều được hoàn toàn ghi nhận. Rồi quý vị, chẳng hạn quý vị đang ngồi thiền, quý vị nhắm mắt và quý vị mở mắt ra, thì trước khi mở mắt đó, nó phải có một cái ý muốn mở mắt, thì quý vị phải ghi nhận cái ý muốn này vài lần, là mình có cái ý muốn mở mắt. Rồi sau đó thì mình mở mắt ra, thì trong khi mở mắt thì con mắt mình nó có những cái chuyển động, mình phải ghi nhận những cái chuyển động nơi xảy ra nơi con mắt. Như vậy là mình phải ghi nhận liên tục như vậy, thì trong cái mọi động tác thì cái sự chánh niệm nó sẽ được vuông bồi. Khi quý vị ngồi nghe cái đồng hồ đánh tiếng chuông cái là quý vị quên hết, không có còn tiếp tục chánh niệm nữa, tại vì nghĩ cái giờ ngồi nó hết rồi. Không phải như vậy, quý vị phải luôn luôn ghi nhận tất cả những cái gì mà nó ngang qua những cái giác quan của mình. Một số thiền sinh than phiền là sao mà con tập mấy ngày rồi nhưng mà không có chánh niệm. Thì sư hiểu, bởi vì quý vị đến từ một cái đời sống rất là bận rộn, cho nên quý vị khó mà ghi nhận kịp thời tất cả những cái sự xảy ra. Nhưng mà quý vị nên cố gắng làm hết sức mình, rồi từ từ khi mà có chánh niệm rồi thì quý vị sẽ thấy là cái sự thiền tập của quý vị nó sẽ có kết quả. Sư nói cái tâm mình nó rất xảy ra rất là nhanh. Chẳng hạn khi mình muốn làm cái gì mình làm ngay lập tức. Chẳng hạn quý vị lấy cái đồng hồ đây, quý vị muốn lấy cái đồng hồ cái là quý vị bỏ cái tay lấy một cái tức khắc. Nhưng mà mình làm trong cái sự không có chánh niệm, mình làm trong cái sự chánh niệm là mình có cái ý muốn lấy cái đồng hồ, mình phải ghi nhận cái ý muốn lấy cái đồng hồ trước, rồi sau đó mình đưa cái tay ra, thì trong khi đưa tay mình ghi nhận cái sự chuyển động của cái cánh tay của mình, mình ghi nhận một cách cẩn thận. Và khi mình đụng cái đồng hồ thì mình biết được cái sự đụng chạm nó xảy ra, những cái cảm xúc mình biết. Mình chẳng hạn như mình thấy cái đồng hồ nó lạnh hoặc là nó nóng, khi mà mình cầm đến rồi mình nhấc lên thì thấy nó nặng, mình đều ghi nhận hết. Mình trả cái đồng hồ lại chỗ thì mình cũng thấy nó nặng, đều ghi nhận hết. Chẳng hạn như quý vị mang giày, khi quý vị xỏ cái chân vào đôi giày, quý vị xỏ rất là nhanh, không có ghi nhận, không biết cái gì xảy ra. Nếu quý vị có chánh niệm, quý vị sẽ thấy bàn chân quý vị đưa ra, đụng tới đôi giày, xỏ vào đều ghi nhận, và thấy nó chặt hay này khác thì đều biết hết. Khi mình mở cửa cũng vậy, mình mở cửa một cách từ từ thì mình sẽ ghi nhận được cái sự đụng chạm và những cái chuyển động mình làm sau đó. Khi mình mở miệng ăn thì nhai thức ăn, mà nếu mình không có ghi nhận thì mình sẽ không biết được những cái gì nó đang xảy ra. Cho nên mình phải cố gắng ghi nhận liên tục. Trong khi ngồi thiền mình hay rất là bực vì những cái cơn đau, và nhiều khi mình than phiền bởi vì mình không có chánh niệm. Nếu mà mình có chánh niệm, mình ghi nhận cái cơn đau thì mình sẽ thấy, kinh nghiệm được cái cơn đau nó như thế nào và nó không có làm phiền mình lắm. Thì nói tóm lại, quý vị phải ghi nhận một cách liên tục, chính xác, song hành với cái đề mục khi cái hiện tượng nó đang xảy ra.
So now, okay, please, we were bow down 3 times to the Buddha, right? Then carefully, when you start carrying this hand, right? his hand, then one or three times, then put the, your hands carefully, then we will practice for a few minutes, like political way. Okay, please start carrying this hand mindfully, 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 right? Observe your hand carefully, then observe carefully, put together, then bow down slowly, slowly three times, observing the, your body.
Sư nói quý vị bây giờ tập lại Phật
okay, ba please lần. Bow down.
Và khi mình bàn tay mình di chuyển, nó đụng vào nhau, mình ghi nhận một cách chính xác, chậm lại, rồi cúi xuống đảnh lễ ba lần, ghi nhận.
Observe your body very carefully. Then put your both hands carefully, mindfully. Okay, put your both hands, please cross the leg. We will sit for a few minutes. Then put your both hands carefully, mindfully. Then observe the abdomen rising, falling.
Sư dạy là sau khi quý vị đảnh lễ ba lần, quý vị để tay lại, ngồi im nhắm mắt và hành thiền trong vòng vài phút.
Please close your eyes, watch the abdomen carefully.
Quý vị nhắm mắt theo dõi cái sự phồng xẹp của bụng một cách cẩn thận.
Watch the abdomen carefully rising, falling, observe carefully. Okay, please open your eyes very carefully, mindfully. Do not open your eyes immediately, right? Open the eye, observe the eyes carefully. Okay, this is what we call mindfulness, right? For organ meditation, I will just give you the brief. Organ meditation, if you are beginners, you can observe lifting, placing only, right? Lifting, when you lift, how do you feel? Place down, how do you feel? If you are or if you have already experienced meditation, you can observe lifting, moving for placing. I carefully, when you are standing, observe the whole body. Standing, observe the whole body. Then standing, then observe the object very carefully.
Sư nói về thiền hành thì sư sẽ chỉ dẫn quý vị một cách là vắn tắt. Thứ nhất là đối với những thiền sinh sơ cơ đó là mới tập đó thì quý vị chỉ có để ghi nhận hai cái động tác mà thôi, là cái chân mình dở lên rồi mình để xuống. Thì dở lên, để xuống mình đều ghi nhận hết, và chân phải và chân trái. Còn đối với thiền sinh mà tập lâu hơn thì ba giai đoạn là dở lên, đưa tới rồi để xuống. Thì mình đều ghi nhận trong khi cái chuyển động đó nó xảy ra. Và trước từ cái thế ngồi sang cái thế đứng rồi đi thiền hành thì bắt đầu ngồi lên mình đều ghi nhận hết, rồi đứng lên cũng ghi nhận, rồi khi mình bắt đầu đi thiền hành thì mình đều ghi nhận, hoặc là hai động tác là thiền sinh mới, hoặc là ba động tác là thiền sinh lâu.
So this evening I will give you more detail of organ meditation.
Và tối nay sư sẽ giảng thêm về thiền hành.
So right now we are cutting up, right? Now you have intention to cutting up. Then, before you cutting up, you have intention to cutting up. Right? Then, when you are cutting up, do not cutting up immediately. Observe the whole body, right? Then you move your knee, and you observe the one. Then, you have to observe your movement. Then, slowly. Cutting up, right? So when you are cutting up, you observe that your body, you feel tight, heavy, those are real meditation objects, right? So when you are observing the object, you feel the whole body tight, the whole body tension, this is the meditation object. Don't look for anything. You will not find anything, right? You will feel tight, tension,
Sometimes pain, light, sometimes whole body light, yogi agitation, sometimes so, right? Those are real sensations. Before you sit, for example, when you go to come to the meditation hall, then you stand up, you want to sit down. Then imagine sitting down, then when you are sitting down, observe the whole body. Then you feel tight here, right? Tight. When you observe the slowly, slowly, you feel a lot of sensation, right? Then observe carefully. Then sit down. Then you step, sit. Means every moment, you have to observe that your any movement. So means that you are aware of whatever you are doing. So you are not missing a lot. Otherwise, you are missing a lot. Your mind thinking somewhere, you are sitting down. That's why when you ask you, how do you feel when you are sitting down, you don't feel anything. Because your mind, when you are sitting down, your mind is not on the object. When you are drinking the water, drinking the juice, right? You take the juice, when you are drinking bad, you are not aware of. That's why you don't feel. So every moment when we observe the object, then we feel something. Right? So that's why please be mindful every moment.
She nói là ví dụ khi từ cái thấy mồi quý vị đứng dậy thì trước hết quý vị ghi nhận cái ý muốn đứng dậy của mình, rồi từ từ cái động tác mình nó xảy ra mình đều ghi nhận hết. Khi quý vị đứng lên đó, thì ghi nhận cái cơ thể mình đang di chuyển lên, thì quý vị sẽ thấy có những cái sự căng thẳng, chẳng hạn như đầu gối, như cái bắp đùi, thì quý vị đều ghi nhận, vì đó là cái đề mục của cái sự hành thiền. Và khi quý vị đứng lên thì ghi nhận toàn cái cơ thể mình đang đứng như vậy. Nếu mà trong khi cái cử động nó đang xảy ra mà quý vị phóng tâm nghĩ những cái khác mà không có ghi nhận cái đề mục thì quý vị sẽ không hiểu được những cái gì nó đang xảy ra. Và khi quý vị đứng lên rồi, quý vị muốn ngồi xuống thì ghi nhận cái như là từ cái thế đứng mà mình muốn ngồi đó, thì ghi nhận cái ý muốn ngồi của mình trước, rồi từ từ cái thân hình mình hạ xuống mình đều ghi nhận những cái chuyển động xảy ra. Thì có thể lúc đó cái đầu gối mình nó căng vân vân, thì mình đều ghi nhận những cái cảm xúc đó. Thành ra trong một cái thế mà di chuyển nó có nhiều cái động tác nó xảy ra, thì tất cả điều đó đều là đề mục của sự hành thiền. Mình không có đi tìm gì hết, nó đang có ở đó. Thì nếu mà quý vị ghi nhận thì quý vị sẽ hiểu được chuyện gì xảy ra. Còn nếu mà trong khi nó xảy ra mà tâm mình cứ nghĩ đây đó thì mình sẽ không thấy được. Cho nên khi mà trình pháp, sư hỏi khi quý vị đứng dậy hoặc là quý vị ngồi xuống, quý vị kinh nghiệm như thế nào, thấy cái gì, thì thiền sư nói không có được, bởi vì không có ghi nhận những cái động tác khi nó đang xảy ra như vậy mà tâm tư suy nghĩ thì mới thành ra nói không được.
Okay, then please cut it up slowly, slowly, right? Down, standing, standing, down, standing, standing, then go out, walking, right? Or walking.
Bây giờ sư nói quý vị bắt đầu đứng dậy, xong rồi bắt đầu đi ra, đi thiền hành trong cái thời gian còn lại của cái giờ thiền hành.
Okay, every yogi, please cut down mindfully.